SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, tối qua và rạng sáng nay, ba trận đấu có thể nói rằng các trận đấu không khoan nhượng, không có đội bóng nào có thể một phút nào đó không tập trung trong ba trận đấu mà chúng ta vừa được chứng kiến. Có thể nói rằng nó cũng thể hiện các đội bóng dù là bị xếp ở cửa dưới nhưng họ đã chơi tốt và họ đã thể hiện được chính bản thân mình, thậm chí còn hơn sức của họ nữa. Như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin rất là vui khi được trở lại với các quý vị thính giả trong chương trình đồng hành cùng World Cup năm 2018 tại Nga.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói là cái tin rất là mừng là SBS lại vừa thỏa thuận xong với Optus để mà được quyền chiếu tất cả các trận đấu từ hôm qua cho tới hết ngày 29 tháng 6, tức là hết giai đoạn thi đấu vòng bảng. Và cũng chính vì thế mà tối qua, rồi rạng sáng nay chúng ta được theo dõi tất cả các trận đấu trên sóng của SBS TV HD. Nhưng mà cái trận đấu đầu tiên, mà cái trận đấu mà SBS đã chọn trình chiếu, nó thể hiện được cái nhãn quang của những người làm bóng đá của SBS rất là tốt. Đó là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và đội tuyển Morocco. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cá nhân Xuân Ngọc thì thấy rằng đây là một trận đấu mà có lẽ là tôi dành tình cảm một chút cho Morocco hơn là Bồ Đào Nha, bởi vì hôm qua Morocco mới là đội bóng chơi máu lửa hơn và hết khả năng của họ, thậm chí vượt qua cả khả năng của họ, thưa anh.
Vâng, tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Ngọc. Tức là hôm qua đội tuyển Maroc thi đấu rất có lửa và có thể nói là không thiếu nhiệt huyết, và họ xứng đáng ít nhất là có một trận hòa với những cái cơ hội được tạo ra và thậm chí là những cái tình huống mà đáng lẽ họ được hưởng những cái quả phạt đền. Thế nhưng điểm khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng tốt đó chính là những cái đầu lạnh và đẳng cấp. Và ngày hôm qua thì có thể nói Maroc thì không có một cái kết quả nào để được đền đáp so với những cái công sức mà họ bỏ ra. Họ đã có rất là nhiều những cái pha bóng đẹp, rồi những đường tấn công đẹp, thế nhưng những đường chuyền cuối cùng hay những pha dứt điểm cuối cùng của họ thì lại thiếu đi một chút gì đó là sự lạnh lùng, một chút gì đó là cái đẳng cấp vóc dáng của những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế. Ở bên ngược bên kia chiến tuyến thì đội tuyển Bồ Đào Nha có thể ngày hôm qua thì nó thi đấu không phải là trận đấu tốt nhất của họ, thế nhưng ngôi sao hàng đầu của họ, ngôi sao đẳng cấp thế giới của họ là Cristiano Ronaldo lại một lần nữa chứng tỏ rằng là đẳng cấp thì là mãi mãi. Cái pha đánh đầu để giúp cho Bồ Đào Nha có được chiến thắng 1-0 ngày hôm qua có thể nói là một pha làm bàn có thể nói rất là cơ bản từ một quả phạt góc mà anh đánh đầu, và xung quanh Ronaldo thì không có một cầu thủ nào kèm, thì điều đấy cho thấy rằng là Morocco có thể đi đầu rất là hay nhưng chỉ cần một phút sai lầm, chỉ cần một phút chỉnh mảng trong hàng phòng ngự thì họ có thể phải trả giá rất đắt. Và ngày hôm qua Morocco có thể nói đã chính thức bị loại khỏi kỳ World Cup lần này.
Vâng, người ta vẫn nói rằng là các siêu sao trên sân cỏ của thế giới, mà đặc biệt là tại World Cup, luôn luôn là tâm điểm của tất cả các trận đấu. Mỗi khi Argentina ra sân thì người ta, tất cả các câu chuyện đều xoay quanh cái tên Messi. Và ngày hôm qua, trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco diễn ra, thì tất cả mọi báo chí, tất cả những thông tin, bình luận, thậm chí khán thính giả cũng hỏi chuyện, tất cả đều về Cristiano Ronaldo. Và cầu thủ này đã thể hiện rất sớm cái khả năng của mình, một khả năng mà có lẽ là được trời phú mà không có ai có thể phủ nhận được, qua cái bàn thắng. Và đó cũng là cái bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco, và cũng qua đó đã bảo đảm cho Bồ Đào Nha một cái giấc ngủ ngon hơn trước khi mà bước vào trận đấu cuối cùng để quyết định con đường đi tiếp của họ như thế nào. Và cái tên Cristiano Ronaldo cũng không chỉ có thế đâu, thưa quý vị, mà anh còn là cái chủ đề của những câu chuyện trên báo chí trong mấy ngày qua liên quan đến chuyện để dâu nữa. Một cái chuyện rất là đặc biệt khi mà tôi thấy rằng là rất là nhiều khán giả nữ theo dõi Cristiano Ronaldo, CR7 thì luôn luôn thích cái dáng vẻ của anh chàng phong lưu như thế này và trông rất là khỏe mạnh. Bây giờ tưởng tượng thêm một cái bộ râu, đặc biệt là một cái chòm râu dê ở dưới, nó sẽ thế nào nhỉ, bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói cái dáng vẻ và sự xuất hiện của Ronaldo đã làm đề chủ đề của rất là nhiều các cổ động viên. Và ngày hôm qua thì anh xuất hiện với một bộ râu dê. Thì sau trận đấu có được hỏi là tại sao lại để râu, thì Ronaldo có trả lời rằng là trước khi trận đấu gặp Tây Ban Nha thì khi ở đang trong phòng thay đồ, anh đang cạo râu thì có một đồng đội trêu anh là thách thức anh là để một bộ râu dê, và Ronaldo có nói rằng là anh sẽ để một bộ râu này và nếu như anh ghi bàn thắng trong trận gặp Tây Ban Nha thì anh sẽ để bộ râu này cho đến hết kỳ World Cup, tức là hơn một tháng. Và điều đó đã trở thành hiện thực khi mà Ronaldo đã ghi 3 bàn thắng trong trận đầu tiên gặp Tây Ban Nha. Và nếu quý vị còn nhớ thì trong cái trận gặp Tây Ban Nha thì anh ta cũng ăn mừng bằng cách là vuốt cái bộ râu của mình. Thì cái việc mà Ronaldo để râu thì có thể nói là một điều làm rất là nhiều người tò mò, tại sao lại để một bộ râu mà tại sao lại bộ râu dê. Điều này có thể nói là được bắt nguồn từ một cái kỳ phùng lịch thủ của anh, khi mà gần đây thì Messi có chụp ảnh quảng cáo cho Adidas, và trong cái ảnh quảng cáo của Messi thì đứng trước Messi là một chú dê, và chú dê tiếng Anh thì là goat, và nó là cách nói láy cho cái từ là người vĩ đại nhất mọi thời đại, greatest of all time. Và Ronaldo dường như cái anh để râu và cách anh ăn mừng với bộ râu dê của mình là cái cách để khiêu khích Messi rằng anh mới là cầu thủ hay nhất của mọi thời đại trong môn thể thao bóng đá.
Với tôi cũng phần nào đồng ý với cái ý nghĩa đó, bởi vì thực sự bây giờ thì tôi nghĩ là Cristiano Ronaldo cũng chẳng cần phải lo ngại lắm cái vị trí tiếp theo rượt đuổi anh là Messi nữa, bởi vì cho đến bây giờ tại World Cup thì rõ ràng ngôi sao sáng nhất vẫn là Cristiano Ronaldo, bởi vì Messi còn đã mắc cái sai lầm khi mà không thực hiện tốt quả penalty trong cái trận Argentina gặp Iceland. Cái đó là cái điểm mà khiến cho Messi cũng mất ít nhiều hình ảnh của anh tại giải năm nay rồi. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, cạnh tranh với Bồ Đào Nha thì chúng ta cũng không quên còn có Tây Ban Nha, và tối qua họ cũng chơi rất là tốt. Tuy nhiên thần may mắn cũng mỉm cười, và chúng ta thấy rồi, đội tuyển Iran chơi hết khả năng của mình cũng đã làm được một cái điều, đó là khiến cho tỷ số không quá cao, thưa anh.
Vâng, có thể nói rất là nhiều người bất ngờ với cái lối chơi đầy tổ chức của Iran. Thế nhưng nếu ai biết về huấn luyện viên của đội tuyển Iran là Carlos Queiroz thì không hề, có lẽ sẽ không hề bất ngờ, bởi vì Carlos Queiroz là một vị huấn luyện viên rất là giỏi, đặc biệt là về chiến thuật, và ông thường giúp cho các đội bóng tổ chức rất là tốt, đặc biệt là về phòng ngự. Và cái dấu ấn của Carlos Queiroz thì được thể hiện rất rõ trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Iran, khi mà ở trận đầu họ thi đấu phòng ngự phản công trước Maroc và giành chiến thắng sát sao với tỷ số 1-0. Còn ở trận đấu thứ hai gặp Tây Ban Nha thì mặc dù Tây Ban Nha có một đội hình đầy sao và đã từng 3 lần làm thủng lưới Bồ Đào Nha, thế nhưng mà họ cũng không thể chọc thủng lưới của Iran, và chỉ có một cái bàn thắng rất là may mắn thì họ mới có thể giành chiến thắng được 1-0 trước Iran. Điều này có thể thấy rằng là Iran vào ngày hôm qua đã thi đấu hết sức mình, và thực sự họ là một cái niềm tự hào của bóng đá châu Á. Nhưng dù sao đi nữa thì một cái trận thua thì cũng không phải là điều vui vẻ gì. Và trong trận cuối cùng thì Iran của ông Carlos Queiroz sẽ phải đối mặt với Cristiano Ronaldo, khi mà cả hai đội bóng này đều phải cần có một chiến thắng nếu muốn giành vé đi tiếp vào vòng sau. Và Carlos Queiroz sẽ phải đối mặt với những người đồng hương ở bên kia chiến tuyến. Thì đây là một cái trận cầu rất là thú vị, và chúng ta sẽ xem Ronaldo sẽ thi đấu như thế nào trước một hàng phòng ngự dày đặc của Iran.
Vâng, và về lý thuyết ở bảng B, Tây Ban Nha trận đấu cuối cùng ở vòng bảng sẽ gặp Morocco. Morocco không còn hy vọng nào để đi tiếp cả, nhưng đây cũng có thể là trận đấu để giữ màu cờ sắc áo gây được ấn tượng tại World Cup. Và Tây Ban Nha không thể nào dè chừng mà không dè chừng được, bởi vì chúng ta biết rằng cả Bồ Đào Nha và Iran đều đang có cơ hội để cạnh tranh một suất vào vòng trong, vào giai đoạn 2. Đối với trận đấu Bồ Đào Nha và Iran thì chắc chắn sẽ là trận đấu bản lề, trận đấu quan trọng nhất của cả hai đội bóng này nếu không muốn chia tay với World Cup năm nay. Trong khi đó thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, tại bảng A thì chúng ta đã chắc chắn đội tuyển Nga, đội tuyển chủ nhà đi tiếp rồi. Cái điều đấy là điều không ai có thể phủ nhận được nữa. Trong khi đó thì Uruguay cũng chơi rất là tốt và họ đã có chiến thắng tối thiểu vào rạng sáng nay, thưa anh.
Vâng, khi Uruguay giành chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út thì chiến thắng này đồng nghĩa với việc họ cùng đội tuyển Nga cùng nhau bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Còn Ả Rập Xê Út và Ai Cập thì dắt tay nhau về nước. Có thể nói cái trận đấu cuối cùng giữa Ả Rập Xê Út và Ai Cập thì chỉ mang tính về mặt lý thuyết thì là không còn cái ý nghĩa gì nữa, và chủ yếu là thi đấu vì màu cờ sắc áo. Còn trận đấu cuối cùng giữa Nga và Uruguay thì sẽ để quyết định cái vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng A. Có thể nói là Nga và Uruguay thì hoàn toàn xứng đáng. Nga thì thi đấu tưng bừng, còn Uruguay thì thực sự là vào đến thời điểm này chúng ta cũng chưa thực sự biết là điểm mạnh của họ là gì và điểm yếu của họ là gì. Và có thể Uruguay đang thi đấu chỉ là cầm chừng, và họ giữ những cái bài và những cái sơ đồ chiến thuật đặc biệt của họ ở trong những trận đấu ở cái vòng đấu loại trực tiếp.
Quý thính giả đang đồng hành cùng World Cup 2018 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và chúng ta đến với những trận đấu cũng không kém phần quan trọng, mà trong đó trận đấu quan trọng nhất mà tôi tin rằng là bình luận viên Việt Hoàng hay tất cả những người yêu đội tuyển Úc đều đang hướng tới, đó là trận đấu giữa đội tuyển Úc của chúng ta với đội tuyển Đan Mạch trận đấu một mất một còn thưa anh.
Vâng, trận đấu này nếu đội tuyển Đức để thua thì coi như chúng ta sẽ chia tay với kỳ World Cup. Còn Đan Mạch sau cái trận thắng ở vòng đấu đầu tiên thì họ theo tôi nghĩ thì họ sẽ chủ động về lối đá hơn và họ sẽ chơi một cái lối đá có tính thực dụng hơn, tức là phòng ngự chắc, tấn công chậm rãi chứ họ sẽ không dồn lên tấn công ngay từ đầu. Chính vì thế đây là một cái điểm khó cho đội tuyển Australia. Nếu đội tuyển Australia dâng lên tấn công ngay từ đầu thì rất có thể sẽ sập bẫy phòng ngự phản công của Đan Mạch. Còn nếu chúng ta không dâng lên tấn công từ đầu và để đến những cuối trận mới dâng lên tấn công ào ạt thì rất có thể chúng ta sẽ chỉ nhận được một trận hòa. Thì đây chính là một bài toán rất là khó đối với huấn luyện viên Bert Van Marwijk. Và bản thân huấn luyện viên Bert Van Marwijk còn nói rằng là nếu như đội tuyển Pháp là một đội bóng bao gồm rất là nhiều các cá nhân xuất sắc thì đội tuyển Đan Mạch lại là một tập thể mạnh hơn và có tính tổ chức hơn rất là nhiều so với đội tuyển Pháp. Và chính vì thế đây là một cái bài toán rất là khó. Nhưng tôi nghĩ là ông Bert Van Marwijk sẽ đưa ra một cái kế sách hợp lý và đội tuyển của chúng ta sẽ lọt vào vòng sau. Nhưng điều đáng nói ở đây, sau thời điểm này thì Tim Cahill chưa được ra sân. Theo tôi nghĩ trong trận đấu này, Tim Cahill nếu được vào sân thay người thì có thể anh sẽ là một cái con át chủ bài của đội tuyển Australia, bởi vì mặc dù là các cái cầu thủ đội tuyển Đan Mạch rất là cao to, thế nhưng những cái cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Đan Mạch thì theo tôi nghĩ còn thiếu một chút gì đó kinh nghiệm ở bóng đá đỉnh cao của châu Âu, và đặc biệt là tôi cảm giác như là các cái hậu vệ của đội tuyển Đan Mạch không ưa chơi bóng bổng.
Vâng, tôi thì tôi tin rằng một điều, cái việc mà Timmy Cahill đến với World Cup năm nay chính là chờ thời điểm này. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn của đội tuyển Úc và đây cũng chính là thời điểm dành cho các ngôi sao, dành cho những cầu thủ có thể mở ra những điều mà khó ai có thể lường trước được. Và một trong những mẫu cầu thủ đó chính là Timmy Cahill. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vào tối nay đó, trong một trận đấu với Đan Mạch, tôi tin rằng Đan Mạch sẽ chọn cho mình một lối chơi tốt nhất và để có lợi nhất cho họ chính là cái việc cầm chân được đội tuyển Úc. Bởi vì đến bây giờ họ có 3 điểm và Úc chúng ta không có một điểm nào cả. Chắc chắn đội tuyển Úc sẽ nôn nóng, chắc chắn đội tuyển Úc sẽ không thể yên tâm để mà chơi một trận đấu một cách thoải mái được. Chúng ta sẽ có áp lực nhất định về mặt tâm lý và có thể là Đan Mạch sẽ khai thác điểm này. Theo anh đó, cái lối đánh của đội tuyển Úc đến bây giờ, cái điểm nào là điểm mạnh nhất mà chúng ta có thể khai thác được ở trận đấu này?
Vâng, điểm mạnh nhất có lẽ là nên chúng ta hiện giờ ở trong trận đấu tiên thì huấn luyện viên Maurice sử dụng Aaron Moy ở vị trí tiền vệ tổ chức, tức là anh thi đấu cùng đá cặp ở vị trí trung tâm cùng với Mio Chedinac. Thế nhưng theo tôi nghĩ để phát huy tối đa cái điểm mạnh của Aaron Moy đó là những cái đường truyền và đặc biệt là cái nhãn quan chiến thuật tuyệt vời thì Aaron Moy phải đi thi đấu cao hơn một chút và thi đấu gần với các cầu thủ hàng công hơn một chút để anh có thể giúp khai phá hàng phòng thủ của Đan Mạch. Đặc biệt là chúng ta có những cái cầu thủ có tốc độ rất là tốt như là Matthew Lecky và thậm chí là Robbie Cruz. Và chính vì thế với những cái đường truyền và những cái nhãn quan chiến thuật tinh tế của Aaron Moy, nếu anh thi đấu rất là sâu ở phần sân nhà thì rất là khó có thể khai thác được các đường truyền của Aaron Moy. Và thậm chí những cái đường truyền mà anh có tung ra thì cũng rất dễ là bị bất bại bởi vì nó quá xa khung thành của đội tuyển Đan Mạch. Và theo tôi nghĩ thì Aaron Moy nên thi đấu cao hơn một chút. Rất có thể trong trận đấu này thì Maurice sẽ sử dụng đội hình 4-3-3 thay vì đội hình 4-2-3-1 như ở trận đấu đầu tiên.
Tôi cho rằng là khả năng đội tuyển Úc chơi một lối chơi tức là 5 ăn 5 thua. Một là tiếp tục đi tiếp, hai là chúng ta sẽ trở về nước. Và cái lối chơi đó chắc chắn là sẽ phải thiên về tấn công, phải khai thác được tất cả những gì điểm mạnh nhất từ hàng tiền vệ của chúng ta có được Moy đẩy lên, trong khi có thể là cái gánh nặng nhiều hơn sẽ thuộc về Mio Jedinek khi mà làm cái nhiệm vụ cản phá để mà ngăn chặn tiền vệ của đối phương. Trong khi đó thì tôi nghĩ rằng là nên nhồi bóng nhiều hơn nữa cho Matthew Lecky. Đây là cầu thủ thể lực dồi dào và tốc độ thì khủng khiếp. Tôi tin rằng là Matthew Lecky sẽ đóng góp được một điều gì đó trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chờ xem ít phút nữa thôi. Trong khi đó thì đội tuyển Pháp đã sẵn sàng có được 3 điểm rồi, sẽ đối đầu với Peru. Và đây sẽ là một trận đấu mà Pháp có thể là sẽ thi đấu để có thể nhanh chóng bước vào vòng 2 mà không phải lo lắng gì cả. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về cái khả năng của trận đấu tiếp theo, tức là trận đấu giữa Argentina và Croatia? Bởi vì đến bây giờ Argentina chúng ta biết rồi cũng chỉ mới có một điểm thôi. Cái điều họ cần là phải có điểm để mà đi vào vòng trong.
Vâng, có thể nói đây là một trận cầu đinh, và đây theo tôi nghĩ trong trận đấu này thì là cái cơ hội để Messi có thể tỏa sáng trong cái World Cup lần này, khi mà anh sẽ thi đấu trước một đội tuyển Croatia gồm những cái cầu thủ có thể nói là rất là mạnh về kỹ chiến thuật. Thế nhưng nếu như các bạn đá bóng thì cũng sẽ thấy rằng là các cầu thủ của Croatia họ là những người biết chơi bóng và đặc biệt là có tính tổ chức tốt, thì họ cũng sẽ chơi bóng đá chứ không chỉ dồn về phòng ngự như trong trận đấu đầu tiên. Và chính vì thế mà Messi có thể có sẽ rất là nhiều khoảng trống hơn để sử dụng trong cái trận đấu này, và giúp anh có thể phát huy được cái tài năng và đặc biệt là những cái pha bóng đi, những pha đi bóng lắt léo, những pha dứt điểm khôn khéo trong trận đấu này. Nếu như Argentina muốn lọt vào vòng sau, họ cần phải thắng trận đấu bản lề này trước Croatia, mặc dù Croatia cũng không phải là một đội bóng dễ nhằn.
Và không còn có điều gì để mà ngăn cản bước chân của Lionel Messi nữa, bởi vì đến bây giờ trận đấu đầu tiên ra mắt chưa được đúng như cái ý nguyện của anh, thì đây là cái cơ hội để Messi có thể khẳng định tài năng của mình, không để cho anh chàng Ronaldo lại thêm phần kiêu căng nữa, phải không thưa quý vị? Và tới đây thì đồng hành cùng World Cup cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình, và chúng ta sẽ tiếp tục vào tối ngày mai.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, và xin chúc đội tuyển Australia của chúng ta có một trận đấu thành công để chúng ta được tiếp tục theo dõi các đội bóng vàng xanh đi tiếp ở trong những cái vòng sau. Xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả của SBS Radio trong chương trình ngày mai.
Tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.